ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô, hiện là lưu học sinh và nghiên cứu sinh các trường đại học tại đất nước Ấn Độ. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2015, ngày thứ hai của chương trình 4 ngày khóa tu do Đức Dalai Lama thứ 14 thuyết giảng cho cộng đồng Đông Nam Á, trong đó có 1/3 là người Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, thăm viếng các thầy, các sư cô đến từ một số trường đại học và có mặt ở trong khóa tu năm 2015 này. Năm 2011 chỉ có một số vị tham gia. 2013 thì chúng tôi làm trưởng ban tổ chức, vì pháp hội đợt đó là dành đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài. Số lượng người tham dự khoảng 250. Lần này đó, mặc dầu pháp hội là Đông Nam Á, số lượng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài cộng với tăng ni du học tại Ấn Độ đó được khoảng 278, có nghĩa là nhiều hơn các năm trước. Điều đó cho thấy là các thầy, các sư cô rất quý trọng những buổi pháp hội trực tiếp của Đức Dalai Lama, mà theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó, như là Phật sống và cụ thể là hóa thân của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Sáng hôm nay trong bài thuyết giảng chính đó, thì Đức Đạt Lạt Ma có nói rằng là sau 70 mấy năm tu thì Ngài gần chứng được tánh không thôi. Và đó cũng là cái cách mà Ngài cho rằng Ngài không phải là Phật sống. Như tất cả cộng đồng người Tây Tạng đã quan niệm như thế. Trong quyển tự truyện của Đức Đạt Lạt Ma bằng tiếng Anh thì Ngài có đề cập đến một cái góc độ mà tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Đó là đối với Phật giáo Tây Tạng, tôi là Phật sống. Đối với truyền thống Đại Thừa nói chung đó, tôi được xem là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đối với xã hội và cộng đồng đó, tôi được quan niệm là lãnh tụ Phật giáo thế giới. Bản thân tôi đó, tôi cho rằng tôi là một tu sĩ bình thường. Lời phát biểu này thể hiện sự khiêm tốn do liễu ngộ được triết lý vô ngã về phương diện tâm lý học, cho nên Đức Lạt Lạt Ma trở nên rất bình dị. Và do đó bất kỳ ai, trong đó có chúng ta, có dịp tiếp xúc với Ngài một cách trực tiếp hay là xem qua những bài giảng được truyền hình trực tiếp ở trên kênh truyền hình của cộng đồng Tây Tạng, hoặc là phổ biến lại ở trên YouTube và các cái trang mạng, thì đều cảm nhận được cái chất liệu từ bi và hỷ xả tỏa ra một cách rất là tự nhiên từ cuộc đời sống thực của Ngài. Cho nên mặc dù Ngài khiêm tốn cho mình là một tăng sĩ bình thường, nhưng cuối thế kỷ 21 và xin lỗi cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 đó, chúng ta chứng kiến được các bậc cao tăng vĩ đại nhất của lịch sử mà chúng ta đang sống sự chuyển giao giữa hai thế kỷ, với tư cách là những nhân chứng. Có lẽ dưới góc độ này đó thì không ai có thể được đánh giá là cao hơn, đặc biệt hơn, nổi trội hơn Đức Lai Lạt Ma. Và về phương diện đó, đó thì Ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng nói riêng và cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung. Ngoài Ngài ra đó thì giới tri thức của phương Tây và cộng đồng Phật giáo thế giới đó đều phải thừa nhận rằng thiền sư Nhất Hạnh của chúng ta nay đã 89 tuổi, được xem là nhân vật lãnh đạo Phật giáo thế giới, chỉ đứng sau Đức Đại Lai Lạt Ma thôi. Đứng sau theo cái nghĩa về tính phổ quát mà quần chúng biết đến, chứ người ta không đánh giá về những cái minh triết mà hai vị cao tăng này đó đã viết trong các quyển sách của mình, được dịch ra tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Về phương diện triết lý đó đó, thì có lẽ thì sư Nhất Hạnh đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, vì ngài đã giới thiệu một đạo Phật rất triết lý bằng ngôn ngữ đời thường dưới góc độ Phật giáo ứng dụng. Có lẽ về phương diện đó thiền sư Nhất Hạnh xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Như vậy Đức Đại Lạt Ma và thiền sư Nhất Hạnh đó là hai vị có những cái đóng góp rất là đặc biệt, mỗi vị có một cái vị thế độc lập riêng, cũng không có thể nói rằng là vị nào hơn vị nào được. Trong cái lịch sử này đó thì hai vị đã làm những cái sứ mệnh rất là cao cả, mà có lẽ trong nhiều thế kỷ sắp tới đó cũng khó có người tương đương được. Như vậy khi tất cả chúng ta đến đây cùng dự trong một pháp hội do Đức Đại Lạt Ma thuyết giảng vào buổi sáng của 7, 8 và 9 tháng 9 và trở lại dẫn đáp vào ngày 10 tháng 9 đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là Đức Đại Lạt Ma đó được xem bởi cộng đồng Phật giáo Tây Tạng và cộng đồng Phật giáo Mật Tông là vua của thần chú. Nhưng hiếm khi, nếu không nói là hầu như không có cơ hội nào, cái dịp gì mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nói đến thần chú và Mật Tông. Hai nền tảng triết lý mà ngài đề cập đến đó, thứ nhất là tứ thánh đế và cụ thể là Bát Chánh Đạo, như là giải pháp rất là quan trọng được Đức Phật truyền đạt và truyền bá trong suốt cuộc đời của ngài. Đó là hình thái triết lý, không phải là nó là nguyên thủy, mà đó là hình thái triết lý duy nhất mà Đức Phật đã giảng dạy. Nhưng mà trải qua vài chục thế kỷ đó, thì do những cái ảnh hưởng của các Phật giáo bộ phái, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy là triết lý tứ diệu đế vốn là giải pháp cho các vấn nạn khổ đau đó của Đức Phật đó bị mờ nhạt dần. Và cái mảng triết lý thứ hai ngày dạy trong hai ngày qua thì hầu như nói về sự phát Bồ Đề Tâm, thực tập và bốn năng lượng cao thượng của tâm là đức từ, bi, hỷ, xả, rồi tiếp cận vô ngã trên nền tảng hiểu tính tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác qua 12 nhân duyên. Và trên nền tảng đó hiểu rõ được mọi sự vật đó là không có thực thể, từ đó là từ nhận thức về tính không, tức là không thực thể, đến việc thực tập nó để trong cái vô thường đó chúng ta không bể chìm vào nỗi khổ và niềm đau. Rồi nói một cách khác là Đức Đạt Lai Lạt Ma đang truyền dạy một đạo Phật truyền thống, và Đức Đạt Lai Lạt Ma đang truyền dạy một đạo Phật đại thừa triết lý. Đạo Phật đại thừa đó dựa trên nền tảng của trí tuệ. Và hai ngày hôm qua thì ngài cũng đã nói Phật giáo Tây Tạng nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung đó đang bị rơi vào cái tình huống thiên cực, đó là quá đặt nặng về tín ngưỡng mà vốn nó không phải là của đạo Phật. Sau hôm nay đó, ngài đưa ra quan điểm của ngài, ngài nói rằng là ngài không tin rằng là có Đức Tu Di. Điều này chúng tôi cũng đã mười mấy năm trước nói, vì nó là học thuyết của Bà Môn Công giáo, nó gắn với kinh điển Bali, kinh điển Đại Thừa, kinh điển A Hàm. Nhưng mà với cái tuệ giác của Đức Đại Lạt Ma đó, thì ngài khẳng định là hệ thống gọi là vũ trụ luận gắn kết với Đức Tu Di là không phải đạo Phật. Đó là một cái tuyên bố rất là mạnh dạn và rất có ý nghĩa để chúng ta cùng mà khảo cứu. Và ngài khẳng định rằng học thuyết đó được giải thích ở trong Luận Câu Xá, và do đó ngài khẳng định ngài cũng không tin tác giả của Luận Câu Xá. Tin nhất là về phương diện này. Điều đó nó đã cho phép chúng ta quay trở lại với lời dạy gốc của Đức Phật trong kinh Kalama đó, tức là dùng nền tảng lý trí để đánh giá những gì đã được ghi nhận trong kinh điển mà theo Đức Phật đó bằng tuệ giác, chứ là thiên nhãn thông. Thấy rất rõ rằng là quá trình biên tập kinh điển của ngài sau khi ngài qua đời đó, chắc chắn là có những điều ngài không nói nhưng được thêm vào vì những lý do phương tiện quyền xảo, và có những điều ngài nói nhưng mà vì quá nó nhiều quá sâu, các vị đệ tử có thuộc lào thuộc lòng cũng không nhớ hết được. Cho nên ngài vẫn khuyên chúng ta là dùng cái tiêu chuẩn lý trí để đánh giá lại. và do đó mạnh dạn loại trừ những yếu tố mà chúng ta có thể đồng thanh nghĩ rằng là nó không phải là lời dạy gốc của Đức Phật. Một trong những cái nền tảng mà chúng ta có thể cùng nhau làm việc đó, đó là nếu trong truyền thống nguyên thủy với văn hệ Bali có đề cập đến, văn hệ A Hàm Tương Đương không đề cập đến, hoặc là Đại Thừa không đề cập đến, chúng ta được quyền đặt vấn đề. Và ngược lại đó, những gì được đề cập trong văn hệ Bali mà A Hàm Tương Đương và Đại Thừa Phát Triển không đề cập đến, chúng ta cũng được quyền đặt vấn đề. Vì nếu đó là chân lý phổ quát đó, thì cả hai bên cùng đề cập. Các học giả đều thừa nhận rằng là những nền tảng triết học quan trọng nhất của Đại Thừa đó đều có gốc rễ từ Nikaya qua văn hệ Bali. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta cũng thấy là ngay cả hai nền tảng dân học Bali và Sanskrit vẫn có những cái nó không thuộc về nguyên thủy, những cái được đưa vào về sau này, chứ không phải cái gì là Bali cái đó là nguyên thủy. Và do đó điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các thầy các sư cô đó, đó là làm thế nào với tư cách là các tăng sĩ trí thức ở độ tuổi 30 trở lên, một cái độ tuổi mà các nhà khoa học của thế giới đó đều cho rằng đó là cái tuổi tốt nhất để sáng tạo, phát minh, khám phá cho những cái công trình trí thức nó thuộc cái lĩnh vực chuyên môn mà mình theo đuổi. Thì rất mong các thầy các sư cô sau vài năm học trở về lại Việt Nam đó, chúng ta có cái cơ hội để phục vụ và giới thiệu một đạo Phật trí thức. Đạt Lai Lạt Ma là vua thần chú nhưng không dạy thần chú, không khích lệ cái mầu nhiệm, không khích lệ cầu nguyện, không khích lệ sự vãng sinh, không khích lệ sự lệ thuộc vào đa thần giáo hay là nhất thần giáo. Đang khi đó thì hiện nay đó, số thiểu số tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta đang có khuynh hướng là thiên cực về Phật giáo Tây Tạng. Theo nghĩa đó, tất cả những hình thái được đạo Phật này truyền bá đó, chúng ta đều cho đó là chân lý hết. Yếu tố tín ngưỡng trong đạo Phật Tây Tạng theo nghĩa là mê tín dị đoan đó, có thể là nhiều nhất ở trong các trường phái Phật giáo còn lại, và nó có thể là ngang bằng hoặc là nhiều hơn cái mê tín của Phật giáo Trung Quốc. Nếu chúng ta không mạnh dạn nhận ra vấn đề này đó, thì chúng ta đang góp phần tức là thừa nhận hết tất cả những cái không phải của Phật giáo trở thành của Phật giáo, và điều đó là điều mà chúng ta nên tránh. Suốt 21 năm tới cái được biết Đức Đại Lạt Ma đó, thì chúng tôi đọc rất nhiều tác phẩm của ngài, và bên Chùa Giác Ngộ cũng đã xuất bản gần 20 tác phẩm của ngài bằng tiếng Việt. Thì cũng thấy rất rõ là hầu như là ngài không có hề đề cập đến những vấn đề tín ngưỡng vốn không phải của Phật giáo. Và theo chúng tôi đó, các thầy các sư cô, những người đi du học chịu tất cả những nỗi cực khổ mà bản thân của chúng tôi 21 năm trước cũng đã từng trải qua, thì cái nguyện vọng lớn nhất của chúng ta đó là làm thế nào để từ cái nền tảng của đạo Phật tại Ấn Độ quay trở về nước, hay là hữu duyên đi các nước khác làm đạo đó, chúng ta truyền bá một đạo Phật trí thức đúng với bản chất mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì để làm được công việc đó thì chúng tôi chỉ cầu mong các thầy các sư cô suy nghĩ những điều sau đây. Thứ nhất, Việt Nam đó so với các nước mà cộng đồng Việt Nam đang có mặt ở phương Tây đó, được xem là nơi tốt nhất để chúng ta làm đạo. Cái này chúng tôi hoàn toàn không đứng dưới góc độ chủ nghĩa yêu nước, mà nói dưới góc độ của dân số. Việt Nam chúng ta là có khoảng 90 triệu dân, và mình chỉ có 16.500 mấy chục ngôi chùa. Số lượng tăng ni chỉ có 42.000 tăng ni. Nếu chúng ta làm một bài toán tính theo tỷ lệ đi, 42.000 tăng ni mà phải phục vụ cho 90 triệu dân, thì cái con số đó có thể được xem là cái khủng hoảng số lượng tăng ni của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi, thế thì tại sao một đạo Phật có lịch sử 21 thế kỷ mà lượng tăng ni lại ít như thế? Thì một trong những giả thuyết mà chúng tôi đặt ra đó là vì chúng ta truyền bá một đạo Phật quá nặng về tín ngưỡng theo phong cách của Trung Quốc. Và điều đó giới trẻ, giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh cảm thấy nó quá xa lạ hoặc là quá mê tín. Nhiều người ta còn cho rằng là đạo Phật truyền bá yếm thế, bi quan, chán trường, tuyệt vọng nữa.
nó vốn ngược hoàn toàn với đạo Phật. Trung Quốc là một thảm hại về vấn đề này. Trung Quốc có 1.3 tỷ dân số, nhưng mà hiện nay Trung Quốc chỉ có 40.000 tăng ni, còn thua cả Việt Nam. Mà nếu so Trung Quốc với Miến Điện chỉ có 60 mấy triệu dân, Miến Điện có 500.000 tăng, 300.000 ni, và trở thành là nước có số lượng 800.000 tăng ni nhiều nhất toàn cầu. Thái Lan đó thì có 66 triệu dân, họ có 400.000 tăng ni, đứng thứ hai trên toàn cầu. Ấy thế mà hai nước này đó vẫn còn công bố với quần chúng rằng là họ đang thiếu hụt một số lượng nghiêm trọng về tu sĩ để phục vụ cho vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên. Nếu mà đạo Phật là một cái minh triết đặc biệt về thế thì tại sao giới trẻ đó ngán ngẩm không ai muốn đi tu? Và nếu như ta không có cải thiện cái cách thức làm đạo đó thì trong tương lai chúng tôi tin rằng là số lượng tu sĩ ở các nước nhân danh là đại thừa, mà trên thực tế đó cái cách làm đạo chúng ta nó chỉ thuần túy là tín ngưỡng thôi, sẽ giảm sụt số lượng người đi tu nữa. Như vậy không biết ai là tiểu thừa, ai là đại thừa. Và do đó nếu chúng ta so sánh cái cách thức của Phật giáo Nam truyền làm đạo đó thì họ không hề trải qua những cái thăng trầm như Phật giáo đại thừa kiểu Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Cho nên tôi đặt hỏi tại sao nó như thế. Phật giáo vào Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia gần như á, số lượng tối thiểu như là Tích Lan đó cũng phải là 75% dân số là Phật tử. Còn các nước còn lại đó, là từ 90% cho đến 96%. Đang khi các nước đại thừa như kiểu của Trung Quốc á, bây giờ chưa còn được 5% Phật tử trên toàn nước. Và Việt Nam chúng ta đã theo thống kê chính thức á, chỉ có được 16 triệu mấy dân số là Phật tử thôi, theo thống kê đó. Đó là cái con số nó quá thấp, nó tụt giảm quá nhiều. Nếu như cách đây 40 năm á, dân số chúng ta là có khoảng 50 triệu người, mình có 75% dân số là Phật tử, bây giờ mình chỉ còn có 18 triệu thôi, quá thảm hại. Đó là nó liên hệ đến cái cách thức làm đạo của chúng ta, từ đó nó mới dẫn đến cái tình trạng bị sụt giảm như thế. Điều hai đó, với tư cách là người may mắn được đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ 4 lần, Úc 2 lần và châu Âu 3 lần, mỗi lần trung bình là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, và có lẽ về phương diện này đó thì chúng tôi là người may mắn nhất ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài. Tức là có cái cơ hội thì thuyết giảng ở khoảng trên 200 ngôi chùa trong tổng số khoảng 400 ngôi chùa trên toàn cầu của người Việt Nam, trực thuộc 11 giáo hội của giáo hội Phật giáo thuộc cộng đồng Việt Nam trên thế giới. Và khi đi như vậy thì có nhiều người, nhiều nơi người ta cũng rất là hoan hỷ, ta cúng, có khi ta là cúng là 20 mẫu, có khi 10 mẫu, có khi 5 mẫu và mà ở lại luôn. Thì chúng tôi đều từ chối. Đang khi từ năm 84 cho đến năm 87 chúng tôi vượt biên 20 lần mà không được. Và khi sang Ấn Độ học vào năm 94, thực tế là chúng tôi muốn lấy làm bằng đạp thôi để đi Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi đó là sứ quán của Hoa Kỳ ta từ chối visa, phải ở lại Ấn Độ. Nhưng bây giờ khi mà có dịp đi tiếp xúc đó thì thấy là cái cách làm đạo ở Việt Nam nó rất là thuận lợi. Là bởi vì chúng ta có dân số đông. Mà đang khi các cái hiệu quả Phật sự của cộng đồng tu sĩ Phật giáo đó chưa đáp ứng được. Ở hải ngoại đó, cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam nó co cụm ở trong là dân tộc thiểu số của mình so với đại đa số là dân bản địa. Cho nên cách thức làm đạo đó không thể tiếp tục thích ứng cho dân phương Tây. Và theo dự đoán chúng tôi khoảng 3 thập niên sắp tới đó thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam hải ngoại lâm vào cái khủng hoảng lớn là không có tăng sĩ kế thừa. Bởi vì các vị tăng sĩ đó chỉ truyền bá Hán Việt thôi, tại các chùa của mình qua nghi thức tập tụng và qua cách thức giảng dạy. Phần lớn đó thì hầu như là đặt nông và tín ngưỡng để giảng dạy là không có. Và điều này nếu không được cải thiện đó thì chúng ta sẽ khó mà bám rễ đạo Phật Việt Nam ở mảnh đất phương Tây so với cách thức làm đạo mà cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đã làm thành công. Tây Tạng đi tới đâu ta sử dụng bản địa ngữ để giảng dạy,
Và tăng ni mình đó không phải là ít người biết tiếng Anh, nhưng mà chúng ta chỉ thích làm đạo bằng tiếng Việt thôi. Và điều đó đó nó không thích hợp. Cho nên nếu ai có nguyện vọng đi phương Tây để làm đạo đó, thì nên học theo phương pháp hoặc là tham gia vào trường phái làm mai, thì cách thức làm đạo đó rất phù hợp với văn hóa phương Tây. Còn nếu như mình không thích đi theo cách đó đó, tốt nhất ở Việt Nam chúng ta làm đạo hiệu quả hơn nhiều. Điều ba đó thì trong quá trình làm đạo đó, với tri thức Phật giáo bao gồm những vị đã thành tựu rồi và các vị trong tương lai, tức là các thầy các sư cô hiện nay đang ở Ấn Độ và nhiều thầy nhiều sư cô đang du học khắp nơi trên toàn cầu đó, đã chịu rất là cam khó. Vì chúng tôi cũng giống như các thầy các sư cô mấy chục năm trước thôi. Khi mình chọn con đường giáo dục Phật giáo đó, là chúng ta không đi cầu an cầu siêu, không có phó hội đạo tràng để làm các công việc nó không thuộc về cái bản chất chính của đạo Phật. Và do đó chúng ta có một cái lượng Phật tử rất ít, và hầu như là mình hạn chế tối đa việc tiếp Phật tử để đầu tư vào học Phật để phát triển trí tuệ cao. Thì khi mà trở về lại nước hay là đi nước ngoài làm đạo đó, nếu chúng ta chỉ làm ông thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì không là uổng ích vô cùng. Vì để làm trụ trì đó không cần phải học, thậm chí là trung cấp nữa cũng có thể đủ sức để vận hành một ngôi chùa, như mấy nghìn năm qua ở Việt Nam hàng vạn tăng ni đã từng làm được. Cho nên khi mình đã chọn con đường đi học, tốn kém rất là nhiều tâm huyết, thời gian, công sức, tiền bạc, và mất khoảng gần như là 20 năm đầu tư gió mà về không làm công việc truyền bá đạo là rất là uổng. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng và rất mong các thầy các sư cô phát tâm trở về để mình làm đạo. Và khi trở về đó thì chúng ta phải nhớ thế này nè, chờ người ta dọn sẵn ổ để mà mình vô ấp và đẻ đó, thì chúng ta sẽ khó mà làm đạo được. Năm 2002 khi về đó, mà đang khi trước đó 10 năm đó, chúng tôi đã cũng có ít nhiều tên tuổi rồi, đóng góp về phương diện học thuật, báo chí và truyền thông rồi, mà về vẫn phải xin đi dạy dự thính rồi. Này giống như đá dự bị đó, khi các hòa thượng nghỉ thì mình mới xin đó, dạy dạy thế dạy bù thôi, và phải đi xin ở chùa này chùa nọ như thế để mình có cơ hội được phục vụ. Và khi mình phục vụ rồi đó, bắt đầu các vị ta có quan sát thấy ông thầy này dạy như vậy là đạt yêu cầu, cho nên mới cho mình lên làm chính thức. Bởi vì cái số lượng vị trí trong ban hoằng pháp, ban giáo dục đó, ở cấp tỉnh thành nó chỉ có 25, nhiệm kỳ mới này là được 35 người. Số đó là đang còn y nguyên, mà tăng ni mình phần lớn là sống thọ, mình đi về mới tốt kịp về chỗ đâu mà điền vào, không có chỗ. Bây giờ nếu mình còn mình thúc thủ như thế là thua. Chúng ta phải tự tạo ra, muốn ăn phải lăn xuống bếp, tức là phải tạo năng duyên chứ không có tùy duyên. Tùy duyên là học thuyết của Trung Quốc, còn Đức Phật dạy chúng ta là phải tạo nhân duyên tốt chứ không thể chờ đợi. Và điều cuối cùng á, là chúng tôi mong rằng là bằng trí tuệ mà các thầy các sư cô đạt được, một mặt chúng ta không truyền bá mê tín dị đoan như các thế hệ đi trước và các thế hệ cùng với chúng ta, mà khác chúng ta phải chấp nhận một hiện thực rằng là chúng ta làm đạo như thế đó, số lượng quần chúng sẽ ít hơn, nhưng mà chúng ta không chịu trách nhiệm nhân quả về những gì chúng ta nói về mê tín. Nhưng mà nói đúng mà không sợ. Câu chuyện một vị giảng sư phủ định nhân quả được ghi nhận phải sống 500 kiếp tròn, đó là một bài học để chúng ta cần phải suy gẫm ra cái trách nhiệm nhân quả đối với tu sĩ khi mà truyền bá chân lý của Đức Phật đó. Nó cũng giống như là các bác sĩ, nói chung là giới y khoa, phải có y đức và chịu trách nhiệm với cái sự sống chết của bệnh nhân. Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với cái nỗi khổ niềm đau do sợ hãi bởi mê tín gây ra. Trong quá trình chúng ta làm đạo, chúng ta thường nhân danh là tùy duyên, phương tiện, quyền xảo, đủ kiểu hết. Nhưng mà rồi chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả, giống như các bác sĩ phải chịu điều đó trước pháp luật vậy. Còn chúng ta là chịu trước nhân quả. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của Hòa Thượng Từ Thông, vào năm 84 đó, thì Hòa Thượng có nói như thế này nè. Các thầy cứ lo đi học Phật Pháp chốt, sau này bằng cái uy tín đó đó, chúng ta sẽ làm thành công hơn gấp nhiều lần so với các kinh sư nổi tiếng. Thở nhỏ là chú tiểu được học và dự tính với Hòa Thượng, chúng tôi không hiểu được điều đó, chỉ ghi nhận thôi, còn hiểu thì mình không hiểu được vì mình chưa có kinh nghiệm qua. Nhưng mà kể từ khi làm trang web á, Đạo Phật Ngày Nay vào năm 2000 rồi về Việt Nam vào năm 2002 đó, thì cái uy tín lại càng gia tăng nhiều hơn. Và bằng cái con đường hoằng pháp thôi, hiện nay các Phật sự của chúng tôi gặp rất nhiều các thuận lợi. Và những người Phật tử, trong đó có số những người có mặt ở đây, họ tham gia hưởng ứng vào các hoạt động đó, thực tế họ không phải là đệ tử quy của mình nè, nhưng mà họ cảm nhận được cái lý tưởng Phật pháp mà chúng ta đã truyền bá phù hợp với lời Phật dạy, thì họ hưởng ứng hết mình thôi. Thậm chí có nhiều người bỏ gia tài sự nghiệp ra để đóng góp cho Phật sự. Cho nên về phương diện này chúng tôi cảm thấy mình có may mắn hơn rất nhiều các vị tôn đức khác, đó là có thể làm từ thiện tốt về nhiều lĩnh vực khác nhau mà chỉ bằng con đường giảng dạy thôi. Cái uy tín nó tăng trưởng, và những cái băng giảng dạy đó nếu mà hợp với quần chúng đó, từ lúc người ta nghe đến 600.000 lần, 300.000 lần, vài chục ngàn lần. Còn khi mà mình làm kinh sư nha, có thể được vài chục triệu, vài trăm triệu, nhưng mà qua rồi đó, lợi gì cho ai? Các hương linh chết nó theo Đức Phật gốc rồi, vài phút tái sinh hết rồi, còn đâu mà nghe. Nhưng mà Trung Quốc lập ra cái đó, rồi chúng ta lại làm theo cái đó, nó trở thành truyền thống rồi. Cầu an, cầu siêu mình không thể bỏ, vì nó gắn liền với văn hóa Việt Nam, đối với các nước theo Đại Thừa rồi. Nhưng mà ngoài cái yếu tố đó ra, chúng ta phải mở cái con đường cho quần chúng thấy được cái hình thái gốc của Đức Phật, của Đạo Phật, để giới quần chúng đến với Đạo Phật nhiều hơn. Những năm cuối trước khi qua đời đó, thì Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó đã kêu gọi giới giáo sĩ, giới thần học của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu, hãy cùng bắt tay, cùng đóng góp chất xám để biến châu Á thành thiên niên kỷ thứ ba của Thiên Chúa giáo, và làm có chính sách đàng hoàng. Đang khi đó thì chúng ta đổ ra phương Tây, chúng ta nghĩ rằng mình đã có mặt trên thế giới khoảng 170 quốc gia, mà trên thực tế đó số lượng Phật tử chúng ta đó ở nhiều nước châu Âu chỉ là 0,00% thôi. Chẳng hạn như Tiệp Khắc đó chỉ có được 5 tu sĩ theo Tây Tạng, bao nhiêu người đâu. Nhiều quốc gia châu là chưa hề có bóng dáng của tăng ni nữa. Châu Phi gồm có 56 quốc gia, chúng ta mới có được 8 ngôi chùa và 20 tăng ni thôi. Đang khi đó Tinh Lành giáo, Thiên Chúa giáo đó, họ có mặt khắp toàn cầu. Và trước khi đến nước nào đó, họ học phương nữ của nước đó trước 2-3 năm, chuẩn bị rất là tốt. Còn trong thời kỳ vượt biên đó, thì tăng ni chúng ta đi ra hải ngoại đó, giống như là tổ ông bị vỡ, mạnh con nào lấy ba. Đây là hình ảnh mà chúng tôi thường sánh ví để cho thấy là chúng ta thiếu một sự chuẩn bị cho hoằng pháp. Chúng ta đi để tìm tự do, tìm cái sự thoải mái thôi, nhưng mà không phải đi để hoằng pháp. Nó khác hoàn toàn với hai tôn giáo mà vốn nó thuộc về Nhất Thần giáo, hay nó nặng hơn chút xíu, rõ hơn chút xíu, đó là những tôn giáo mê tín. Nhưng mà họ có những cái chuẩn bị và phương pháp rất là tốt, cho nên đó họ làm đạo rất thành công. Đang khi Đạo Phật trí tuệ thì lại trở thành là mờ nhạt dần. Đừng nên bận tâm đến cái con số 175 quốc gia tiếp nhận Đạo Phật. Trên thế giới này số lượng đó rất ít, không đáng bao nhiêu hết á. Và cái trách nhiệm đó nó nằm ở tâm của chúng ta thôi. Nếu chúng ta không nỗ lực hoằng pháp á, cái sự tụt giảm nhân số Phật giáo đó, nó thuộc về trách nhiệm nhân quả của chúng ta thôi. Nên là chúng ta đã vô tình để cho các Phật tử của mình từ là Phật tử trở thành người bỏ đạo đi sang các tôn giáo khác, mà lẽ ra nó phải ngược lại. Hoặc là những người đã là Phật tử rồi, họ cảm thấy gì hứng thú hay là được lệ lạc để khích lệ con của họ tiếp tục trở thành Phật tử theo truyền thống. Cái đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái cách thức làm đạo của tăng ni chúng ta hết á. Kính thưa các thầy các sư cô, bữa nay tính nói vài ba câu, nhưng rồi thấy với thầy với sư cô cũng hơi có cảm hứng chút. Cảm hứng đó, nó đặt lên cái nền tảng đó là có được cái sự cộng đồng. Nhiều thế hệ tôn túc của chúng ta đó phê phán cái việc học Phật, cấm việc học Phật và cấm học thế học có mối liên hệ với Phật học, vì sợ rằng là làm như thế chúng ta dễ ra đề hay là sanh cống cao ngã mạng. Và cái quan điểm đó nó xuất phát từ Đạo Phật Trung Quốc, trái ngược hoàn toàn 100% với Đức Phật. Ở trong kinh điển, Đức Phật cho là bác học Đạo Văn là một trong bảy yếu tố để trở thành thánh nhân. Và trong kinh Tương Ương đó thì Đức Phật nói là một vị nào đó mà hỏi về Phật học không rành thì không thể nào chứng được sơ quả A-la-hán. Vai trò trí tuệ bằng văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ là rất lớn. Nhưng mà hiện nay đó, hình thái Đạo Phật Đại Thừa mà Việt Nam nó bị ảnh hưởng từ Trung Quốc, nó trở thành là một hình thái Đạo Phật rất mê tín. Và do đó nó không đủ sức để thu hút giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh, nói chung là mọi thành phần. Cho nên nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược không bằng nói thật. Đó là mong quý thầy đó, bằng chất xám mà mình đã đầu tư 20 năm, sử dụng nó một cách đúng cách, đúng mức sau khi mình tốt nghiệp ra trường. Và các Phật tử ngày hôm nay đó, trong đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay, thì thực tế tiền bạc thì không có nhiều, của đồng nhiều thôi. Một phần thì đóng góp chung cho cái quỹ tặng cúng dường 4.000 ruby. Thì ngày hôm nay thì các vị ấy phát tâm thêm mỗi người 100 đô. Nó chưa bằng nửa tháng để chúng ta tồn tại đảng được. Mà cũng rất là quý hóa là các thầy các sư cô đó đã không bận tâm đến việc đó, đến để nối kết tình thân. Và lâu lâu gặp được Phật tử Việt Nam cũng là một cái niềm vui, giống như chúng tôi lần trước, mấy chục năm trước cũng vậy thôi. Mỗi khi có các phái đoàn nước ngoài đến, được thông báo là đến, không phải đến để nhận tiền đâu, mà đến để nhìn thấy Hòa Thượng A, Hòa Thượng B, rồi các Phật tử, rồi thăm viếng nói chuyện cho vui vẻ. Thì ở Ấn Độ này số lượng người Việt Nam mình có vài trăm người thôi, bao nhiêu đâu. Mà điều kiện quá khó khăn, khí hậu thì quá khắc nghiệt, quần chúng Phật tử thì chẳng có tiền để cúng. Ở đây cái tiền chỉ có ra thôi chứ không có vô được một đồng xu nào. Đang khi đi du học ở Đài Loan á, thì đi về có thể cắt chùa được, còn đi học ở Ấn Độ về thì thôi là nghèo rớt một tay. Nhưng bù lại là chúng ta giàu về trí tuệ và lòng kiên nhẫn. Lý tưởng phục vụ nó thường là phát xuất từ điều kiện khó khăn. Thì với những sự chia sẻ như thế, thay mặt cho nhóm Phật tử trong khóa tu Đông Sơ La 2015, kính gửi đến các thầy các sư cô một phần tình tài nho nhỏ như là tấm lòng của các vị đó, và với một cái kỳ vọng rằng là các thầy các sư cô đó sẽ trở thành là những rương cột Phật pháp và trở thành là những bậc thầy tinh thần cho các Phật tử tại gia nương tựa và tu học, và để các thế hệ con cháu của họ đó cũng đạt được các cái lợi lạc cao quý này. Thì ngày hôm nay đó thì phần lớn đó các thầy các sư cô thuộc khóa 7, khóa 8, trong số đó một số là khóa 6, đều là học trò của chúng tôi tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Một số thiểu số còn lại đó thì các thầy các sư cô học các chương trình học bên ngoài. Thì dù đã từng gặp nhau hay là mới gặp nhau lần đầu thì xem đây cũng là một cái duyên thuận lợi, mong các thầy hãy phát tâm về đóng góp cho Việt Nam. Nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta đang cần rất nhiều cái chất xám của tăng ni trẻ. Và khi mà về đó mà chờ đợi không kêu đến mình mà chán nản bỏ đi, đó là gì? Chúng ta thiếu cái kiên nhẫn và thiếu sự sáng tạo thôi. Và trong cái thời đại này đó, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình và tự mình nỗ lực phấn đấu mà làm thôi. Bởi vì bằng năng lực á, cái chỗ đứng của chúng ta nó sẽ bền hơn hơn là cái sự nâng đỡ và dựa dẫm. Đến lúc nào đó nó sẽ bị sụp đổ hoặc nó bị rủi ro rất là cao, và muốn có đó nó cũng phải ít nhiều đính kèm theo các cái điều kiện vô tình hay là hữu ý vậy thôi. Cho nên dựa vào lời Phật đó, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên và đi, hãy tự mình làm hòn đảo chính mình. Và kính chúc các thầy các sư cô sức khỏe dồi dào, sớm hoàn thành việc học để trở thành các ánh sáng mới, những ngọn đèn mới trong tương lai. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ